khác là chuyển chứ không sao nhìn đâu. Hoặc là ví dụ lập một cái nguyện gì cho lớn, lập cái hạnh gì cho cao, rồi tiến tu từ đó cứ chuyển tiếp nghĩa mà tiến. Con nhờ pháp quán không mà phá được pháp trần, quan tất cả sự vật là không có, cho nên cái pháp trần nó không có theo đuổi nữa. Cho nên hồi nãy tôi nói đó, bây giờ thôi mình cho nó không có đi. Hầu sanh ra cũng hai cây sâu, dân sanh sanh không hề giả tứ không. Vì lúc nào mà cứ nhớ bỏ nhà ta cái xe ra nó tăng cái xe mua mở, nó mệt lắm thấy không? Và cái đó chắc còn nè, còn không? Thì tôi bỏ nó cũng đừng nghĩ ra gì nữa. Thì nó hầu đi ra trong băng còn nó đó. Tôi tính hoài mệt lắm, nó cứ nó mệt lắm. Thì cái pháp trầm nó còn hoài nữa thấy không? Con nhờ quán cái pháp quán không mà phá được pháp trầm, nhờ pháp trần phá được cho nên mới chứng A-la-hớn, chứng A-la-hớn cho nên cái pháp trần không còn nữa. Còn tại vì mình còn cái pháp trần chưa là hữu cảnh nó còn nhiều quá cho nên chứng chứng đó thôi, đắc quả A-la-hớn. Đức Thế Tôn cho con là người có hạnh đầu đà thứ nhất. Đầu đà có giảm tên này, hạnh đầu đà tất nhiên là cái chữ phản được lưu ta dịch là tẩu đúng không? Đập vũ, cái nghĩa chữ đạo tẩu là đập vũ bụi trần. Nghĩa là bao nhiêu những cái tham nè, bao nhiêu cái sân nè, bao nhiêu cái si vân vân, tất cả những cái gì phiền não trần lao, ngày đập ngày vũ nó cũng như mình đập vũ bụi vậy. Tẩu tẩu nữa là vậy đó. Thường hay đập vũ cái pháp trần, không cho vướng mắc, nghĩa là không có cho nó vướng mắc ở trong tâm. Luôn luôn đặt vũ bỏ, cũng như cái bàn của mình, cái áo của mình đặt vũ như lập kỹ thì hết bụi rồi. Vì con không ràng buộc nơi trần, nên sáu trần các thân lưu bị chất pháp đều là pháp niệm màu diệt từ các phiền não. Bởi vì sáu trần đó nó đâu phải ngoài chân tâm mà có. Phật đã giảng ở trong mấy cái quyển kinh trước mà quý Phật tử đang nghe. Pháp trần này không phải là chướng ngại cho mình đâu. Chướng ngại là tại vì cái vọng niệm, tại cái tạp niệm của mình. Cho nên pháp trần là pháp trần, cho nên ra làm việc thì mình cứ làm, đừng có trước ý vọng danh vọng làm cái gì mà làm đó. Chứ còn nói như thế không có nghĩa là đó là khi hỏi mình bỏ, chắc là bỏ hết rồi, rồi chỗ đó tụi cái đó lại vướng một bên khác nữa, hiểu không? Nghĩa là đầu tiên thì mình chắc có cái gì cũng có, gì cũng có, rồi nghe Phật giảng là Phật giảng mà đời cái gì cũng nó vô thường, khổ không vô ngã, rồi cái bỏ có nó trở lại chắc cái thứ ngự đã không, cũng là chắc cái gì cũng bị nữa. Thành ra cái trung đạo để nhất nghĩa đế của Phật dạy là thế nào? Mình còn manh thân, còn ăn, còn nghĩ, còn theo thế gian, là mình phải giữ tâm thanh tịnh, nhưng mà phải đi với cái nếp sống cũng như thế gian. Trưa người ta ăn là mình phải ăn, sáng người ta uống là mình phải uống, nhưng mà đừng có đắm trước, đừng có nhiễm cái ăn uống. Đó, cái người siêu thoát là siêu thoát chỗ đó đó, chứ không phải bỏ hết cái cõi trần này, rồi lên núi nào mình nó đến gọi là siêu thoát, không chắc, chưa chắc, cái nghĩa nó vậy đó. Sáu trần đều là pháp nhiệm màu diệt trừ các phiền não, nó cũng là pháp nhiệm màu nhé. Để nó diệt phiền não, nếu như là khéo tu thì nổi, mà vụng tu thì cũng từ đó thôi, cũng mang thân đó, cũng ở người đó, để mình khéo tu thì thôi, mà hãy vụng cho ăn tu cho mình học đạo, mình lựa cái phương pháp để mình tu, có tu mới chính, có tu mới đắc, tu là sửa, tu là tiến, tu là hành. Nay Thế Tôn hỏi về viên thông, do đó con giác ngộ tùy theo sở chứng. Cái chỗ chứng ngộ, sở chứng là cái chỗ chứng ngộ của con đó. Này khi nói rõ là pháp trần là chủ yếu, riêng giờ con là ngày càng dứt, ngày nãy là con là pháp trần là chủ yếu, thì ở đây cũng nên nói với quý vị rõ là ngài Ma Ca Diếp Tôn giả là một giáo tông giáo chủ. Khi mà Đức Phật chưa thành đạo tại nước Ma Tiệt Đà, chính ba anh em Ca Diếp nè, ngài là số một nè, còn hai người hơn, ngài thứ nhất tên là nhớ không? là thầy cầm lửa đúng rồi. Tên ngài không nhớ, nhớ lửa gì? Không nhớ, không nhớ ngài chữ tên nào ngài đặc biệt lắm á, không nhớ. Ba ngày nhớ dùng một ngày đầu cũng được, là hai ngày sau đi nhắc dùm cho, và ba ngày mà ngày đầu cũng nhớ nữa thật sự. Mà tức là ngày thứ nhì vậy, ngày anh cái ngày mà tôi là chủ, ngày giáo giáo tôn giáo chủ á, ngày mang thai hay là cái tên chung, còn cái tên của ngài là tên là Tu Lầu Tầm Loa Ca Diếp U Ru Rê Loa Ca Diếp Ba. Chúng ta nên kêu là Tu Lầu Tầm Loa Ca Diếp. Hai người em của ngài là Già Gia Ca Diếp và Na Đề Ca Diếp. Ba ngày đó khi Đức Phật chưa thành đạo thì tại nước Na Tuyệt Đà coi như là giáo chủ đạo thờ thần lửa tại đó. Cái chủ trương của đạo này là con người mà còn sống tồn tại đây là phải nhờ có lửa. Lửa là một cái tia nó rất mạnh, rất giúp cho người đời. Người đời mà thiếu lửa là người đời không có thể mà có cái tâm hồn mạnh đi lên được. Cái chủ trương của người ta như thế, cho nên thờ thần lửa, tôn trọng rắn thần. Thì Đức Phật tới nước Ma Tuyệt Đà này đầu tiên, bởi vì ngài thành đạo dưới cội Bồ Đề cũng tại nước Ma Tuyệt Đà, cho nên ngài mới tới ngài hàng phục ba nên Ca Diếp. Khi mà hàng phục một vị giáo chủ của cái nước tiểu bang đó rồi á thì quá đạo dễ, ngài mang Ca Diếp mới là đệ tử. Do đó cho nên sau Y Bác Đức Phật phải truyền cho ngài, mà hình như tuổi của ngài Ca Diếp á không đúng cho ta hình như đâu, dạ. Quý vị mà thấy những cái tượng mà Đức Thích Ca ngồi ở giữa, một bên hầu hai bên, một bên một vị thật là già, một bên thật là trẻ, là ngài A Nan với ngài Ca Diếp. Có tượng như thế. Còn có những tượng là hai ngài hầu hai bên mà không già tương đương với nhau, thì hai ngài đó là hay là pháp một thần liên. Và thịt tượng ở bên tay tạng thì luôn luôn để ngài Xá Lợi Phất với ngài một thần liên là hầu Đức Thích Ca. Nhưng mà những bức tượng ở bên Trung Quốc, ở bên Nhật Bản á, Phật giáo Trung Quốc Nhật Bản á, thì lại để ngài A Nan Ca Diếp. Bởi vì tổ thứ nhất đó là tổ thứ nhì, mình nhớ kỹ, ngài A Nan là tổ thứ nhì, đệ nhị tổ. Do đó mà ngài Ma Ca Diếp Tôn Giả mới quy đầu với Đức Phật. Có tất cả ba anh em ngài đó là có là một bao nhiêu đệ tử này học rồi. Người nói 200, người nói 5,000. Đã học trên Đức Thừa Đông Di Đà có cái câu kêu là thiên nhị bát ngũ thập nhân sanh. Đức Phật thường thường đi với 1,250 vị đệ tử tùy theo. Thì ở trong đó ba anh em ông Ca Diếp Ba Tôn Giả nó có bao nhiêu đệ tử mới được một? Để tính cho nên đúng chứ, giờ cái người tính một kiểu hết rồi mình viết ba quyển sách, bốn quyển sách cũng hết. Thôi bây giờ tôi tính là một lần mình làm trót này chứ không có tính xong này, sau này hỏi là tôi sẽ không có không, không biết giải nghĩa nữa. Ba anh em nhà Ca Diếp đó, là 1,000 đệ tử dẫn tới để quy đầu Đức Phật. Ngài Ưu Lầu Tầm Loa Ca Diếp là 500 đệ tử, kéo cả hàng cả hàng đi coi bộ môn này lắm. Ngài Na Đề Ca Diếp là 250 đệ tử. Ngài Già Gia Ca Diếp có cũng có 250 đệ tử, nghĩa là cộng ba ngày đó đệ tử cộng chung lại là một ngàn, chắc chắn rồi là một ngàn không quên nữa. Rồi bây giờ làm sao có 1250 nè, 200 một sinh viên, đúng là hai ngày cái đạo pháp này một thành viên dẫn 200 đệ tử để quy đầu với Đức Phật, tức như là 1200 rồi. Bây giờ 50
của đệ tử của ông, đệ tử của người đó thì
đại tử nghĩa là bạn của ông công tử gia xá, gia xá thầy là con một nhà thú trưởng giả và thanh niên á, thanh niên thành ra ông gia xá trưởng giả có 50 người bạn đều cũng dẫn tới quy đầu Đức Phật, toàn là thanh niên hết. Đúng ra thì phải nói rằng 1255 vị đệ tử được Đức Phật, nhưng mà bởi vì 5 vị tùy theo từ trần như mà biểu trước cái trường hợp đó là bởi vì mọi người ta lẽ là để ra là chỉ tính cái số lớn thôi là 1250 vị nếu mà nó phải ký trước họ ký trước và có thể coi như là một cái đoàn tùy tùng. Do đó cho nên chỗ nào Đức Phật liên là đều có 1250 vị đi theo nên cùng chúng mình mời cho người. Do đó cho nên mới được sắp thật, mà đi khắp thật á thì lại coi là gì đó, tới cái mùa mà kiểu là mùa nóng vẫn không có rau cải, mà đệ tử mà đi đông như thế, mà nếu bây giờ nói rằng phải lựa phải chọn đồ ăn đâu có được, cho nên có một hôm nọ Đức Phật nói thôi bây giờ các vị cũng đông lắm, bây giờ ai cúng cái gì thì các thầy thái nói gì ăn nói đi. Tam tịnh độc và cứ tưởng là cái đó là một năm những cái món ăn thanh tịnh để mình ăn mình tu thôi, chứ không phải cái món đó là thịt là cá, cho nên đầu tiên cái Phật cho ăn là như nó, chứ không phải là có cho trong kinh Bali cũng ghi rõ nữa, nên là Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục. Tam tịnh nhục nghĩa là thịt không thấy người ta giết con thú đó nhà sư ăn được, thịt không nghe con thú nó kêu cái tiếng mà rên xiết nhà sư ăn được, và thịt không nghi cái con thú nó giết để cho nhà sư ăn được, thì cái đó là phương tiện đọc tâm quá. Sau đó có tịnh xá, có chùa, có tự viện, có giảng đường rồi vậy, mà cái trình độ cao rồi thì Đức Phật nói là bây giờ nó cần thọ, bây giờ đã có phương tiện đầy đủ rồi thì bây giờ nghĩa là tốt hơn là nên cẩn thận cái vấn đề ăn uống. Bởi vì ăn uống nhiều khi ví dụ như ăn những thịt con thú vật mà nó hung hăng hoặc là nó thế này thế kia thì nó ảnh hưởng. Rồi ngài mới nói rằng nếu mà mình muốn được giải thoát mà còn ăn thịt chúng sanh thì chẳng khác nào cũng như nấu cá mà muốn được thành con. Bởi vì chúng nhân nó không phải là con thì làm sao mà thành con được. Mình muốn giải thoát mà mình cứ ăn thịt chúng sanh thì làm sao giải thoát được. Bởi vì đó cho nên cái thời gian sau, thời gian đầu Đức Phật cho, nhưng mà thời gian sau Đức Phật khuyên là đừng nên. Khuyên vậy thôi, còn nếu ai muốn giữ tâm thanh tịnh thì giữ, mà hỏi chứ làm sao mà thanh tịnh được, nếu không khéo nó ảnh hưởng này ảnh hưởng kia. Do đó cho nên sau này vì cái lễ đó mà các thiết thẳng ra là thiết ăn chay là đó. Cái đầu tiên Phật cho ăn á, tại vì đông quá, mình nên quý vị nên nhớ là khi Phật thành đạo á, nói theo sử của Phật giáo chung á, của Phật giáo Nam Tông á, thì lại là tháng Vê Sắc. Cũng tháng Vê Sắc tới tháng Năm Tây á, mà tháng Năm Tây là cái tháng nóng nhất của Ấn Độ. Ấn Độ là bắt từ tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7, 4 tháng tới là nóng, có thể nói là nóng kinh khủng. Nóng bị lửa đốt thì đi lên cho nó không được. Rồi, bây giờ nghe cái bài kệ rồi qua gì khác. Ca diếp tả ngộ phát trầm, cúng dường tiền trước toàn Phật thành công. Toàn Phật toàn thành công, tức là chỉ cho ngài phá được cái ngã chấp pháp chấp trên con ngã chấp mình phá hết. Pháp trầm sinh diệt tâm không, cái pháp trầm có sanh cái diệt, tức là cái tâm của mình là tâm không tức Phật liễu ngộ vô thanh. Mình kinh cho cái câu đó, tâm không tức Phật liễu ngộ vô thanh. Tại vì cái tâm của mình nó hữu, cho nên mình không tức Phật được, cho nên không có liễu ngộ và không vô thanh. La hơn đắc quả cảm thông đức thầy, nghĩa là đắc quả được A-la-hơn, cho nên mới cảm thông được nhờ cái đức độ của đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni, đức thầy đây là chữ Đức Phật. Bây giờ tới chữ Tịch Xá Năm Căn Viên Thông, ngài A Na Luật giác ngộ từ nhãn căn. Con giá A Na Luật Đà, A Na Luật Đà liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ và bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, trong lúc con mới xuất gia có Phật tham ngủ, cũng nói chuyện bỗng đường cũng bất bình khổ biến nhớ thành sự và tu học làm gì có bổ lẽ đã lắm. Tu học thì cũng thôi, cũng nhắc tới nhắc lui thì cũng vậy, trong này cũng tự trọng đấy chứ, chưa gì nó cái bệnh như này ra. Thế Tôn khuyên dạy nhiều lần, khuyên dạy nhiều lần vẫn không chịu bỏ, hỏi người nhắc hoài cũng vậy thôi. Đến nỗi Thế Tôn hãy vỡ con là người mang Phật xuất sanh. Tất nhiên là giải đại lên là chuyện của nó hoài, nó không được. Con lấy làm tủi hổ trong việc chướng sâu dày của mình. Thấy vậy nó cũng có cái chơi cút tủi hổ chứ. Được cái việc nặng lắm, còn điều kiện lắm. Cái việc nặng lắm, chứ cũng muốn chứ. Khi mà Đức Phật vỡ như thế, Đức Phật nói như thế, cũng tỉnh được chút. Tỉnh chút rồi, mới nắp nó đi chán xuống. Chúng dân hết giờ rồi nằm nó ngủ vậy, cũng vô là cái nghiệp. Thành ra mấy cái người này vừa nhắc, nếu mà trong chúng có thì nên cũng nhắc mình đang thương. Chứ chúng họ cũng muốn là tinh tấn như ai vậy thấy không? Nhưng mà khổ vẫn được tấn như vậy. Thế nên con bị bệnh lao, nghĩa là ngày nhiệt chướng của mình khóc suốt tuần không có ngủ. Để mình cũng buồn, xuất gia mình đi dậy dậy nó buồn khóc hoài, tới chỗ nào mọi người cũng khóc cũng thanh quá chứ. Thế nên con bị bệnh lao mắt rồi mù luôn. Nó mệt lắm, cái cảnh này con cũng mệt lắm. Phải bây giờ đổ thừa các cái Phật khác. Bây giờ mà ai có làm thì nó có thầy vậy đó. Nó là cái gì đó. Nó đang báo là lai lạc là tốt. Những cái lối độ mà Đức Phật biết cái căn nghiệp của ngài này phải trả. Cái kiếp này phải trả đi. Trả để mà chỉ dạy cái phương pháp khác để mà tính lại. Và cái đó người ở trong dòng họ biết, cái người ngoài dòng họ biết. Nếu mà mình chỉ đọc cái sử qua thì mình thấy cái người mới đọc sử mà không hiểu cái thâm ý của Phật hơn thì thấy cái này cũng là cái rất bất kỳ. Nhưng mà sự thật là mình thấy hiểu cái căn cái cốt của mỗi người đó. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn cho biết ấy là nghiệp kiếp trước phải trả và dạy con tu pháp kim cương tam muội. Phải dùng cái pháp kim cương tức là vát tha yana để mà kêu là gì đó. Cái kim cương đó để mà đặt cái bản tính, cái tánh thấy nó như cái mặt kim cương vậy đó, để mà thoát ngoài cái mắt thịt dục nhãn, lại chứng được thiên nhãn thông. Vui thấy chiếu sáng. Và trong lúc đó là vui thấy chiếu sáng. Pháp môn này toàn là công lao chuyển tánh thấy trở lại bên trong. Bây giờ luôn luôn mình bị cái tánh thấy nó bên ngoài. Bây giờ Đức Phật chỉ cái pháp này chuyển cái tánh thấy nó trở lại thấy trong cái bàn tay nó trong. Mình sở dĩ mà cứ bị loạn động, bị chuyện này chuyện kia đó là tại vì cái tánh thấy của mình trọn vẹn rỡ ra ngoài. Mà suốt 24 tiếng đồng hồ mình không có trở lại kêu là phản kiến tự tánh của mình. Nhưng ngồi thiền á là năm giác quan để phản kiến là tự tánh của mình. Mắt thấy là cái tự tánh của mình, tai nghe tự tánh của mình, mũi ngửi lại cái hương vị tự tánh, vân vân. Còn ngược lại là tại vì mình một ngày 24 tiếng là cứ bên ngoài điên đảo mộng tưởng bên ngoài không, mà tiếng ở trong không có lựa. Pháp môn này toàn là công lao chuyển tánh thấy trở lại bên trong để nhận bản giác chân tâm. Đó. Cứ như thế ngày nào cũng vậy là nhận được cái bản giác chân tâm của mình. Khổ lắm. Con vâng lời nay chứng thiên nhãn thông. Con là cái thêm chứng được thiên nhãn thông. Nếu mà những người mà bị hoặc là mù mắt, mù mắt có cái cách mà chỉ tu cũng không hết cách, chứ còn không biết cách thì không có. Xem thấy suốt cả thế giới trong mười phương, rõ như thấy trái xoài mà con đang cầm trong tay. Nghĩa là thấy rõ cái thế giới trong mười phương, chứ không phải một thế giới nữa, và ý thức được rồi, ý thức được thế giới núi sông đất liền cả cây nhân vật là như thế nào, do cái gì sanh ra, do cái gì có ra, do cái gì mà phát hiện ra, là giống cũng như cầm cái trái xoài trên bàn tay hết rất rõ ràng là ý được đó. Thành là khi nào người đã chứng ngộ rồi, điểm này là điểm sân chốt này, quý vị không nhớ, mình thực nhận được rồi đó, thì Niết Bàn cũng ở đây, tịnh độ cũng ở đây, Phật quốc cũng ở đây, tại một sự không có đâu xa hết. Hiện bây giờ chưa có với mình là tại vì cái phần tấu của mình chưa có gỡ ra được, chưa có đưa ra được, cho nên vì cái tấu đó mà không thấy được, chứ đừng có tìm ở đâu xa cho nó mệt. Quý vị cứ đọc lại cái quyển thì tiếng chỉ thiền tôn của Thượng Tọa Thầy Trì này, Thượng Tọa Viết. Tuy là nói thiền nhưng mà Thượng Tọa Viết ở trong đó cũng có cái phần này nữa. Người ta hỏi chứ tu thiền rồi nữa thành thành Phật đi trở về đâu? À, thì trong này cái kinh nghiệm của Thượng Tọa cho biết á, và đó cũng như tôi vừa dẫn đó. Nghĩa là không phải là thiền ra vô khứ dục vô lai cố danh như lai, mà ngay cả khi mà mình còn mang cái xác thân này đi nữa cũng là chứng được hữu chứ gì, là con người không còn bị cái gì nó phiền muộn nè, con người giải thoát, con người lợi tha, con người bình đẳng, con người chỉ biết sống với chân lý, chỉ biết sống với giải thoát, chỉ biết sống với cái nguồn chân vắng lặng. Mặc dù là sống trong cảnh phồn hoa đô hội nhưng mà không có một gì phồn hoa đó. Còn lên ở trên núi ngồi một mình, vô trong rừng ngồi một mình, nhưng mà ngồi ở trên đó tôi nghĩ không biết ra đi thế nào buổi tối, không biết trong mấy cái tiệm nước thế nào mấy lúc trước mình đứng đó, thì đó ngồi ở trên con bồ ấy thật, nó bao phủ hết cái tối đó thôi, nó bao phủ hết núi. Còn cứ vô trong mấy cái chuyện đó ngầu đi mà tâm không tức Phật liễu ngộ vô sanh. Phải lúc nào mà tâm không tức Phật mà chứ phải nó vô nó cứ tiêu hết từ này qua đi kia nó chừng đang biết này. Giờ nó đi nào còn tỉnh tỉnh chút hay không? Hoàng nguyên liên kinh nghỉ coi mệt rồi. Đi thứ ba là ông suy nghĩ đó có hai điều. Điều thứ nhất là thấy tâm hoàn toàn. Điều thứ nhì nên đi thứ ba là tiền đã thế này. Nó không có tâm không tức Phật thì nó tức chúng sanh, thì làm sao mà liễu mộ vô sanh được. Thành ra biết cái cách tu ở đâu tu, ở trong tu cũng được, mà không biết cách tu chưa chắc giờ trong chùa mà tu thành. Trong chùa tu cũng có tội, đúng không? Nhớ cái điểm đó nè. Điều tại người ta nói như vậy người ta bỏ ra ông đi chùa nó tu hết rồi, là vô trong chùa tu nó nhiều cái thuận duyên thôi. Câu kinh câu kệ nó dễ, lời nói thương nó cũng nghe nó cũng dễ hơn, còn ở ngoài cái gì nó cũng trái tay ra mắt hết, nó thuận duyên chút vậy thôi. Chứ nếu mà vô chùa mà còn bồ đề gan nó nổi đầy hết thì nó còn tệ hơn ở ngoài nữa. Nó cũng vậy là sao, bởi vì chùa của mà còn nằm ở trong cái ngũ kệ ác thế. Chứ đâu phải ngôi chùa cắt ở đây như xong đó đâu. Tôi không mà đâu có nói hay nữa. Thầy nó biết tôi như vậy lắm. Mà không biết tôi khó lắm như thầy dùng. Trong thế giới mười phương rõ ràng như thấy cái xoài mà con đang cầm trong tay. Do vậy Đức Thế Tôn thọ ký cho con thành Phật A La Hán. Con là trời đó. Nghĩa là tham ăn tham ngủ mà bây giờ cũng thành A La Hán rồi. Nay là chứng tỏ bản căn viên thông của con giác ngộ là nhãn căn vậy. Con nhờ nhãn căn, mặc dầu là tối mắt, cái phù trần căn tối nhưng mà vẫn chứng được quả. Nói cái điểm này để chi? Đưa cái ánh sáng này, đưa cái mẫu chuyện này để chi? Là Đức Phật nói là những người giàu là sáu căn bị tàn tật đi nữa, sáu giác quan mắt tai mũi lưỡi vẫn tu đắc đạo. Nếu biết cách tu, nếu biết cách tu, chứ không phải nói rằng là bây giờ tôi bị mù rồi, tôi bị điếc nặng, ta nói là tôi bị tôi cũng giờ không có giống đắc đạo như thường. Luật đà giác ngộ nhãn căn thân duyên Phật quở ngài hàng tinh duyên. Bởi vì ngài làm như thế này không có nghĩa là ở ngoài đời thì người ta nói là giận lẫy đó, hay là hờn đó. Nói sao mình làm gì cho nó cũng như cái gì đó cũng như là tả lại cái lời Phật nói xong mình giận lẫy đi. Không phải vậy đâu. Đây là người ta giữ cái lòng tinh tấn. Tinh tấn nghĩa là làm cho được gì á. Bởi vì nghĩ rằng Đức Phật quả đúng, Đức Phật nhắc đúng, Đức Phật dạy đúng, chứ Phật không có cái ác ý. Nếu Phật ác ý Phật không có dạy. Do đó cho nên phải tinh tấn cho được. Nhưng mà trong lúc đó thì Đức Phật lại biết rằng thôi lẽ ra mà Đức Phật không biết á thì Đức Phật sẽ hạ giọng. Thôi nói là nói vậy thôi chứ thôi xin ngủ như không đâu. Con có tư liệu đó là ông buồn mắt là ông thấy tôi không đọc là tôi cũng khổ. Nhưng mà Đức Phật biết không, cái khổ cứ để khổ đi, để mà độ tôi một cách khác, để sau này làm cái gương như vậy sau. Bởi vì Đức Phật phải tư bá lên trường, tư bá lên hậu, thấy không? Chứ còn trong lúc đó mà nếu mà mình nghĩ theo cái tấm lòng thường của thế gian á thì cứ khuyên cái gì nó đến khuyên thôi ông đi ngủ đi thôi, thì chắc là ông cũng cũng vui lòng chúng ta đi ngủ đến ngày thâu đại tôi dịch bệnh bệnh hoạn và bệnh hoạn cái các tâm cũng đáng gì là tưởng các tu khác. Luật đà giác ngộ nhãn căn thân duyên Phật quở ngài hành tinh duyên. Cái câu đó là muốn giải thích là ngài hành tinh duyên, tinh tấn chuyên tập, không phải giận tức Đức Phật đâu. Kim cương tam muội thường thiên, phải đem cái kim cương tính, phải đem cái tam muội tức là cái thiền định giải thoát. Duyên thân con mắt phép miệng chớn tắt. Khi mà con mắt chúng ta nội ngoại đã dung thông rồi, duyên thân rồi thì mới phép được cái miệng chớn tắt. Đây là chỉ cho cái chân tâm nó bao la, gọi là miệng chớn tắt. Nó bao la lắm. Hiện bây giờ đây là mình chưa tìm được. Người nào có giỏi lắm là ý thức chút ít rằng mình có chân tâm nhưng mà chưa tìm. Kể thì mới vừa thấy le lói có một chút thôi, cũng như vừa thấy cái dạng một chút là mất. Còn nếu mà mình thấy lần lần toàn chân được á, trong khi thấy được nó ngon lắm. Cái gì đó. Rồi bây giờ đến ngày thứ thứ ba, phải không? Ngài Châu Lợi Bàn đặt ca ngộ về tử căn. Tôn giá Châu Lợi Bàn đặt ca liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Châu Lợi Bàn đặt ca nó trong đó ngài là Sutra Pantaka, thường gọi là tụng chú tỳ kheo, tức là vị tỳ kheo tụng hai cái chữ tảo chữ đó. Vì tâm ngài rất nhiều tán loạn lắm nên Đức Phật dạy pháp điều tức. Vậy điều tức là điều hòa hơi thở. Cái điều ra là điều hòa, tức là hơi thở chứ không phải điều tức là mắt tức giận đâu nha. Điều hòa hơi thở. Bởi vì thường thường là Vipassana đó, vì là mà khi mà ngồi thiền hay niệm Phật mà tụng kinh cũng vậy đó, mà thấy nó loạn động quá, nữ chuyện này chuyện kia nhiều thì quý vị nên nhớ tiếng ngồi riêng và đến hơi thở. Thở ra hít vào mình đến một, thở được dài rồi cứ như thế, hoặc là 10 hơi hoặc là 20 hơi như vậy để điều hòa cơ thể. Rồi phải nhớ chứ không phải mới đến mới tới 3 như là làm 6 là 10 cũng khó đến rồi. Quý vị tập thể rồi đến nữa nó cũng lộn xộn từng lúc một rồi. Thành ra đến thật kỹ cương như vậy đó thì chưa là điều tức là điều hòa hơi thở. Thì nhất là thiền của ông bên Phật giáo Nguyên Thủy thì luôn luôn là bắt đến hơi thở, chết đã thật. Tôi đến hơi thở đi, nếu mà sẽ điều hòa cơ thể rồi gì tới đâu nữa thôi là một phương pháp. Liền từ chỗ ngồi đứng dậy đánh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng con thiếu sự tụng từ ngài Trần Phật từ tụng kinh từ chú hay là từ niệm con thiếu. Không có tuệ đa răng, không có trí tuệ nghe nhiều, nghe đâu quên đó, còn giảng còn nghe hết giảng thì đã lại. Rồi tôi giống như mấy đệ tử như vậy. Nhưng mà ta tiến ngộ để là quý vị, ta gắn lên đệ tử, ta gắn lên không phải. thành ra cái này cũng an ủi cho quý vị nào mà ít nhớ quá, an ủi lắm á, về cái thương này mà khi mới gặp Phật, nghe pháp và xuất gia, còn cố nhớ một câu kệ của Như Lai, câu kệ đơn giản trên bản đầu đó, nhưng trong một trăm ngày, cả trăm ngày đó, thể nhớ trước thì quên sau, mà nhớ sau thì quên trước. Tốt lắm. Giờ quý vị kia thì giờ học thử xong đó, thử tuần sau, tuần sau nữa cũng hết. Nếu mình nhớ được thì khá hàng ngày đọc thuộc lòng và phải hiểu cái nghĩa. Đức Phật xót thương con là kẻ ngu muội, dạy con phép an cư điều tức. An cư điều tức, chữ điều tức là điều hòa hơi thở ra vào, cũng gọi là an ban tam muội. An là yên ổn, ban nghĩa là đây là chữ cho cái phần, gọi là nó cũng như là giữ gìn vậy đó, yên ổn ở trong cái thất định. Hơi ra biết ra, hơi vào biết vào, gọi là ban. Những người kém thông minh gìn giữ hơi thở hòa quẩn, rõ biết các việc và phá từ suy thám dễ dàng về, gọi đó là ban an ban tam muội. Con quán hơi thở cùng tột các tướng sanh trụ dị diệt di tế, đã biết các tướng sanh thế nào, trụ thế nào, dị thế nào, diệt thế nào, thì đối với thân tâm á, thì lúc nào nó cũng nằm ở trong bốn cái tướng vô thường đó. Sanh, sanh là trụ, trụ là dị, dị là diệt. Dầu trong tâm cũng vậy nữa, tâm chúng ta nghĩ một cái gì đó, và kêu là đầu tiên là tình tình trạng thị như thế, rồi nó đang nghĩ cái chuyện đó là trụ, trụ rồi thấy nó nghĩ cái chuyện đó nó cũng mệt mỏi rồi, gì thay đổi cho nên phải bỏ trụ trụ kia đó là nói về tâm. Còn nói về thân, thân cũng vậy, thân chúng ta khi vừa sinh ra đó là thân, đến khi trưởng thành, cái tuổi vừa trưởng thành cho đến 40 tuổi, tứ thập như bất hoại là đã là trụ. Rồi ở sau 40 tuổi á, thì nó bắt đầu dị, nó dị là nó thay đổi. Sau 40 tuổi á, thì đã giải sơ thứ nhất. Từ 42 là giải sơ thứ nhất rồi, tất nhiên trong người ta thay đổi. Người xưa phải mua thuốc ăn thần, người mua thuốc uống cho vì xương gốc nó bắt đầu nó rên rồi, nó rên rồi đó. Sanh trụ dị diệt là có người từ 50 về sau, có người 60, có người nó tùy theo cái phước nạn tu đời trước, đời trước cái bấm thọ đời này, tức là mà thường thường là một chu kỳ là 61 năm á, là cái thời kỳ diệt nó đã tới, nó bắt đầu đầu thời kỳ diệt, sơ diệt, trung diệt, hậu diệt. Sơ diệt tức là bắt đầu, cái lá thơ thứ ba gửi tới, gửi cho nghĩa là niêm yết ở gì đó, bảo đảm đàng hoàng. Rồi trung diệt, trung mất, trung tức như là nó đã tới cái thời kỳ mà coi mộ hải rồi, chắc chắn là phải ra đi tiêu diệt. Đến thời kỳ tối hậu là hậu diệt, sanh trụ như diệt, rồi sơ là trung là hậu, và thời kỳ thứ ba là thời kỳ là không thể cứu được nữa, xong là coi như là bỏ một cái kiếp sống làm người. Thọ thân khác thì thọ thân khác là tùy theo cái sức mạnh của cái thời gian mình sống đây cộng với cái dư nghiệp đời trước còn lại, hai cái đó nó cộng thành một cái kết quả để mà đi thọ cái thân sau. Nếu cái dư nghiệp đời trước mình chuyển được và ở trong một thời kỳ này mình sống được 60 mấy tuổi mà toàn là thuần thiện, thì ở trong đó là toàn thuận, chứ là thuận thiện nghiệp, thì đó nhất định là phải đi lên. Đi lên nó tùy theo cảnh nào, tùy theo chỗ nào mình ghi trước, mình đã cái lúc mà thường ta mới vừa xây cấp mình đã ghi nữa là tuần thứ tư, là tuần thứ năm, là tuần thứ mười rồi đó, thì để người ta cấp xong là nhất định rồi. Còn nếu chưa chịu ghi thì không biết định tu niệm đó, kinh ghi có nghĩa là tu niệm phải đi trước. Khi là biết là nhất định bỏ cái sát thân kiếp này là phải về thượng phẩm thượng sanh của cõi Phật Di Đà. Ngày nào đêm nào cũng nhất quyết như vậy. Khi mà vào cái gỡ tới mấy cái thơ trong tâm mình cũng giống. Đặc biệt là bởi vì mình có cái chỗ đi rồi, cái chỗ đến quyết định rồi, Phật không có giống giống chúng sanh đâu, mình nghĩ. Còn thuyền là thành ở đây nè, ở đây nè, ở đây có đủ hết ở đây nè, thấy không? Còn tịnh độ thì đâu nó ngon nè, thì hai cái muốn cái nào đó. Tại vì lại đây này, giờ ta coi dùng cái này đọc ba lần. Ở trong đời có người ta hỏi nè, quên quên kia ở nào, bên kia cái trang nào người ta hỏi chứ, chết rồi đúng rồi, nó chết rồi đi đâu đó. Cũng biết cần phải đọc một đoạn để quý vị thấy chứ, để chung kết đi đâu nữa, bên đâu.
Chết thì đồng thanh tương ứng, loạn động thì lại xuống cõi tràn, mà siêu linh động thiện tâm thể ý đức hạnh từ bi thì tương ứng với cõi thanh cao.
Tu thiền chết thanh tiền ông thầy diệu cô giỏi trả lời là người học Phật mà đặt câu hỏi này thật quả. Chủ yếu của Phật giáo người tu đạt được niết bàn là chú kính. Rõ ràng thấy không? Nghĩa chánh của niết bàn là vô sanh. Nghĩa chánh của niết bàn là vô sanh. Mặc dù trong đó niết bàn có nhiều nghĩa hết. Mục đích người tu nhắm thẳng đến chỗ vô sanh. Mà hỏi sanh về đâu thì trái hẳn với mục đích của mình rồi. Anh cố nữa nghe không? Nếu còn sanh tức chưa viên mãn công phu, công phu chưa viên mãn thì tùy phước nghiệp cao thấp dày mỏng đến cảnh tương ưng thọ sanh. Nếu mà mình chưa thoát hết thì mình cũng phải tùy theo cái nghiệp. Nếu công phu đã viên mãn, nhớ nhớ cái câu đó nghe, mà hỏi sanh về đâu như các vị A La Hán tịch chư tỳ kheo hỏi Phật, vị ấy sanh về đâu Phật trả lời như củi hết lửa tắt. Các Phật trả lời câu nó rất đơn giản, như củi hết lửa tắt, thân mình hết thì là
trong bên hồn này.
Đống lửa cháy sắp tàn do không thêm củi. Khi củi hoàn toàn hết thì lửa tắt. Không thể hỏi lửa đi về đâu. Không thể hỏi lửa đi về đâu, lửa tắt là lửa tắt. Vì hiện tượng mất trở lại bản thể, hiện tượng nó mất trở lại bản thể của lửa không tướng mạo, làm sao chỉ chỗ nơi cho người thấy biết được. Củi ví dụ trong nghiệp, còn nghiệp thì còn sanh, hết nghiệp thì hỏi sanh về đâu. Bây giờ mình lo việc nghiệp đi, riêng là cái nghiệp, khổ lắm. Riêng về người tu thiền, bây giờ nói người tu thiền này để nghi nữa nè. Khi công phu viên mãn đạt được vô sanh tự tại giải thoát, tùy duyên ứng hóa.
Đồng thanh tương ứng.
Muốn về Việt Nam để về.
Muốn nước nào thì nước, muốn quán nào thì
quán. Qua Canada thì qua. Không thể hỏi đi đâu hay về đâu, cái này tự tại muốn đi đâu đi, khi giải thoát. Nếu công phu chưa viên mãn, nhớ nè, công phu chưa viên mãn, khi sắp tịch, cần làm chủ được mình. Khi sắp tịch cần làm chủ được mình, chỉ nhớ sống với tâm thể thanh tịnh, không bị vọng tưởng chi phối. Lúc ra khỏi thân tùy chọn lựa nơi nào đủ duyên thì đến làm chủ tình thế. Đức Phật nói là tôi cũng thế, muốn trở lại để độ sanh thì cần phải như mình thực hiện gì. Còn hiện bây giờ tại mình tự cái việc chuyển mình, nó chắc dẫn mình đi đâu là mình phải nô lệ cho nó, cho nên tu là để mình làm chủ nghiệp, đừng cho nó làm chủ. Không cố định ở đâu. Lại nữa, nếu người tu công phu còn tầm thường, chỉ cần gan dạ, khi ta nhìn thẳng cái đau, nó đang hoàn thành thế nào, thấy được cái đau hoàn thành thì mình không đau, thấy được cái đau nó đang hoàn thành mình thì mình còn đau, và chưa thấy được cái đau đó nó tồn tại đâu đó thì cả vấn đề mình chưa biết. Cái này cũng cao lắm, cũng hay lắm. Khi sắp chết, này dạy rất đúng, này ai cũng sợ chết hết. Khi sắp chết, cần nhìn thẳng xem cái chết đang tiến hành ra sao. Lâu nay mình tu gì đâu, mà nếu mà mình đã tu rồi thì cái vấn đề chết mình không sợ gì nữa, tại vì mình không chịu tu, cho nên gần chết là mình lo. Khổ cái đời nó vậy đó. Thấy cái chết đang tiến hành thì mình không chết, mình mà thấy được cái chết nó sẽ đến á thì con người nó mới chết. Cũng như thay một đồ khác vậy thôi. Bởi vì chúng ta chỉ đồng hóa cái thân ngoại diệt với tâm bất ngoại diệt là một, nên bị nó chi phối. Giờ đây chúng ta thấy rõ sự ngoại diệt của nó, tức nó không chi phối được mình. Phải ngẫm đọc rồi phải ngẫm đi ngẫm lại chút. Chúng ta nghe lời đối đáp của thiền sư Lương Giới Tổ Tào Động Tôn về việc này. Cái này mình về quý vị về đọc, quý vị đưa sáng cho mình đọc hết cái này, nó thành giảng tiền rồi. Rồi, hay lắm, quý vị cứ đọc rồi này. Bởi vì người ta muốn đi năm ngoái rồi mà không có phương tiện mà đi đi. Bao nhiêu cái kinh nghiệm mà bởi vì thiền theo tôi đọc tôi biết á, thì tôi toàn không mấy bộ kinh này vừa mấy cái yếu chỉ, tôi là yếu chỉ nhất. Quý vị tụng kinh Lăng Nghiêm, đọc kinh Lăng Nghiêm có trong này, kinh Pháp Hoa có trong này, kinh Liên Giác có trong này, mà những cái gì đều có trong này, tuy là vắng tắt. Và không tu thì thực tế thì mình cũng cứ đọc đi đọc lại để thấy cái giá trị. Cái đứa nào mất rồi. Thành tội gì vậy? Vì sao? Đến từng sát na, tâm con động suốt được tự tại vô ngại, cho đến các phiền não chứng đặng bảo vị A La Hán, trước pháp tòa của Đức Thế Tôn đã được ấn chứng thành quả vị vô học. Đức Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con, thì chuyển hơi thở về tánh trọng không, ấy là đệ nhất. Châu lợi ngộ tánh tỷ căn, thì tổng thiếu sót đa văn miệt mù. Cái hạnh của ngài này là để nói lên một cách rõ ràng rằng đừng cái chấp trì tụng đa văn là khổ đạo. Đúng không? Mà trì tụng đa văn rồi phải làm cái gì nữa mới khổ đạo? Đúng không? Có nhiều người ta cố chấp rằng tụng kinh vừa là thành Phật, nghe giảng vừa là ngộ đạo chưa. Cái ý ngài này là muốn cái hương nào hương đó. Ngoài cái tụng trì nhiều, đốt hương nhiều, cúng lễ nhiều, nghe giảng nhiều, còn phải làm cái gì nữa? Phật dạy điều tức chuyên tu, hơi thở chứng ngộ đời bù ngày xưa. Nhờ hơi thở đến hơi thở mình chứng ngộ, ngộ để mà đời bù ngày xưa, tức là những ngày ấy đó, ngày bị giải tải á. Ngài Kiều Phạm Ba Đề tỏ ngộ từ thiệt căn. Tôn giá Kiều Phạm Ba Đề đứng dậy đảnh lễ và bạch Phật: Thưa Thế Tôn, nguyên kiếp trước, kiếp quá khứ con phạm cái khẩu nghiệp nặng nề. Về cái khẩu nghiệp của mình lắm á, cho nên khẩu nghiệp phải cẩn thận một chút. Nói ra cái gì mình phải uống lưỡi phải nặng. Chứ uống lưỡi cái ai làm nói cũng không phải. Khi thấy một sa môn già nua không còn rắn, miệng món nhai côn chậm rãi, con kêu ngạo là ông già ăn giống như trâu nhơ. Nó cũng là nặng như hết. Ta là một vị đã thăm môn rồi, môn lành rồi, vì sự khinh khi vị sa môn nên bị quả báo khổ sở trong vô số kiếp. Kiếp là tôi nói nãy đó, từng giai đoạn thấy nó khổ trong cảnh kiếp, là bỏ từng đời này đâu. nếu vì nó cho nó nhẹ chút. Mặc dù luân hồi làm người, xong lưỡi con giống như lưỡi trâu, và có cái tật bệnh khó trừ là khi ăn cơm nhợt nhai như trâu, nghĩa là cứ nhơ hoài. Cái gì thấy cái đó không? Mà cái đuôi như trâu, tóm được đúng không?